cô ơi, cô biết làm sao, làm sao ơi, làm sao? Cô xin cho mình ăn đường trái này đây, vì ăn giống như chúa trời nên lần lùng chẳng đau, vì mong giống như chúa trời cô hãy hai trái ăn.
Đã phán xa để ta sẽ phải suốt đời đắm chìm trong đắng cay.
Chuyện xưa tích cũ, sự tích còn rắn. Con này con gì?
Con rắn.
Con rắn. Sợ con rắn không?
Sợ.
Thích ăn thịt rắn không?
Thích.
Vừa sợ vừa thích. Đó mới là con rắn. Giờ cho kể chúng con nghe. Sự tích con rắn. Ngày xưa, tại một vương quốc nọ, có một bà hoàng hậu. Vốn dĩ là một mụ phù thủy rất độc ác và ghen tị. Mụ thường hay đứng trước ánh trăng và hỏi xem ai là người đẹp nhất trần gian. Và mụ cũng có khả năng biến người khác thành loài vật. Mụ cũng hay soi gương và ngó mình trong gương. Được ấy chứ. Được ý chứ. Mụ hoàng hậu độc ác luôn mang theo mình một cây gậy. Ẩn giấu bên trong cây gậy là một thanh kiếm vô cùng sắc nhọn. Bất kỳ ai làm mụ ta không hài lòng hoặc không thỏa mãn, mụ đều dùng thanh kiếm ấy để giết chết họ trong tức khắc. Bởi thanh kiếm ấy đã được tẩm một loại thuốc cực độc. Một đêm kia, mụ ta lên ngọn tháp cao nhất ở trong lâu đài, nhìn lên mặt trăng và hỏi: "Hỡi vị tinh tú thiêng liêng, hãy nói cho ta biết ai là người đẹp nhất trần gian này?" Mặt trăng đáp: "Nàng đẹp, nhưng đức vua chồng của nàng lại có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú và rạng rỡ như mặt trời. Cả gương mặt và tấm lòng của chàng toát lên vẻ đẹp không ai sánh được." Mặt trăng vừa dứt lời thì trong lòng mụ hoàng hậu độc ác trào dâng một cảm giác ghen tức. Mụ nghĩ cách làm cho nhà vua biến mất. Dù là chồng của mình, nhưng cũng không được hơn mình. Không ai được hơn mụ. Mụ phải là số một trên thế gian này. Và rồi mụ dùng phép thuật để biến chồng của mụ trở thành một con gấu to lớn. Liền sau đó, mụ sai bọn lính tống cổ con gấu vào tận trong rừng sâu. Ít lâu sau, mụ ta thấy mình có thai. Mụ lại leo lên ngọn tháp cao nhất trong lâu đài, giang tay về phía mặt trăng và hỏi: "Hỡi vị tinh tú thiêng liêng, ngươi có tin rằng con ta sẽ đẹp hơn ta không? Ta có thai, ta sắp sinh con, và ngươi có nghĩ rằng, có cho rằng đứa con mà ta sẽ sinh ra nó sẽ đẹp hơn ta không?" Nhưng lần này, mặt trăng im lặng, không đáp lại lời của mụ. Một thời gian sau, mụ ta sinh được một nàng công chúa đẹp tuyệt trần. Mắt công chúa như một góc trời trong sáng. đôi môi đỏ như trái anh đào và mái tóc đen tuyền như cánh quạ với ánh phớt xanh. Mụ ta lại trèo lên tháp và hỏi mặt trăng. Lần này mặt trăng cất tiếng trả lời: nàng đẹp nhưng con nàng đẹp hơn bội phần. Ngay lập tức cơn tức giận ghê gớm nổi lên trong lòng mụ phù thủy độc ác này. Mụ ta gào lớn lên: nó đẹp hơn ta bội phần ư? Không ai được phép hơn ta. Ta phải là đẹp nhất, ta phải là quyền nhất, ta phải là số một, ta phải là nhất trần gian này. Không ai được đẹp hơn ta, không ai được giàu hơn ta, không ai được có quyền hơn ta. Ta phải là nhất, là nhất, là nhất trên thế gian này. Cho dù nó là con ta đi nữa, nó cũng không được đẹp hơn ta. Vậy thì nó sẽ phải vào tận rừng sâu. Ta sẽ để nó ở đó để thú dữ ăn thịt nó, để trên thế gian này không còn ai hơn ta nữa. Không được ai hơn ta, ta phải là số một. Mụ bồng cô con gái bé bỏng vào trong rừng, đặt lên một tảng đá, rồi mụ trở về, lòng thỏa mãn và không nghi ngờ gì về việc cô con gái bé bỏng sẽ bị giết hại. Ngay sau khi mụ vừa rời đi, một con gấu to phát hiện ra cô bé. Chú gấu nhẹ nhàng vạch tấm khăn tre và thấy nét mặt vui tươi, xinh xắn, dễ thương của nàng công chúa nhỏ bé, thì dự tính ăn thịt cô bé này đều tiêu tan trong lòng con gấu. Con gấu đưa cô bé về hang của mình. Về tới hang, nó gặp gấu cái đang cho con bú. Gấu gầm gừ ra hiệu cho vợ hiểu rằng phải nuôi sống đứa bé này. Ngày qua ngày, cô công chúa này đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp sống giữa bầy gấu. Một hôm, cô đang nằm ngủ dưới bóng cây, mình mặc tấm áo da báo, tóc cài hoa rừng. Bỗng một hoàng tử ở nước láng giềng đi săn và bị lạc vào trong khu rừng đó. Gặp cô công chúa, chàng lay cô tỉnh dậy. Cô gái sợ hãi định bỏ chạy, thì chàng hoàng tử đã kịp giữ cô lại và xin cô đừng đi. Cô gái nghe hiểu tiếng người, chính bởi cha cô đã từng dạy cho cô biết. Cô đáp lời hoàng tử: tôi không sợ người, nhưng cha tôi không cho tôi chuyện trò với con người. Cha tôi nói con người lòng lang dạ thú, con người sao mà ác độc quá, con người sao mà không có lòng thương xót. Cha tôi đã bị con người hại ra nông nỗi này, cho nên cha tôi không muốn tôi tiếp xúc với con người. Con người là gì? Con người là ai mà sao ác vậy? Sao con người không có lòng thương xót? Cha tôi là gấu mà có lòng thương xót. Còn sao con người không có lòng thương xót là sao vậy? Chàng hoàng tử xin phép gặp được cha cô. Cô dẫn chàng đi gặp cha mình. Ngay khi vừa thấy cha cô gái là một chú gấu to lớn bước ra, chàng hoàng tử hoảng loạn, vội cầm thanh kiếm để phản kháng và kéo công chúa ra phía sau để bảo vệ cô. Nhưng cô công chúa đã chạy lại, ôm lấy chú gấu và nói: đừng, xin ông đừng giết, đó chính là cha của tôi. Xin ông đừng giết người ấy, đó là chính là cha của tôi. Chàng hoàng tử vô cùng kinh ngạc: sao con gấu to này lại là cha của cô? Lúc đó gấu mới giải thích, nói thật với hoàng tử: tôi đã từng là con người, nhưng mụ phù thủy gian ác đã biến tôi thành hình dạng này. Bây giờ cậu hoàn toàn có thể giúp tôi trở lại làm người. Tôi giúp ông trở lại làm người bằng cách nào? Bằng cách là cậu hãy chém đầu tôi. Không được, tôi chém ông thì ông chết thì sao? Cô con gái nghe thấy cha nói thế thì mếu máo, vì không muốn cha mình bị hại. Không, không, đừng giết cha tôi, đừng giết cha tôi. Nhưng chú gấu quay qua nhìn cô với ánh mắt buồn rầu. Còn nếu muốn ta trở lại làm người, thì cứ để hoàng tử ra tay đi. Chỉ có cách đó ta mới có thể trở lại làm người bình thường được. Cô nhượng bộ và chấp thuận. Sau khi chàng hoàng tử vung kiếm chém đầu chú gấu, thì ngay lập tức một người đàn ông bước ra từ cái xác ấy. Đó chính là nhà vua đã bị mụ phù thủy hãm hại trước kia. Nhà vua kể lại mọi chuyện cho công chúa và hoàng tử nghe, và họ đã quyết định tìm cách để trả thù. Ông ta mới lấy một gói bột xám và dặn: hoàng tử hãy tới kinh thành, loan tin trong rừng có một cô gái vô cùng xinh đẹp, đẹp hơn cả hoàng hậu gấp bội phần. Cứ làm như thế đi. Hoàng tử làm theo lời dặn. Chẳng mấy chốc, tin đồn lan ra khắp kinh thành. Đi tới đâu cũng nghe người ta râm ran, nói về một cô gái có nhan sắc tuyệt trần đang sống ở trong rừng sâu. Khi mụ hoàng hậu độc ác nghe được tin đó, mụ lại leo lên ngọn tháp cao nhất trong lâu đài, giang tay về phía mặt trăng và hỏi: hỡi vị tinh tú thiêng liêng, hãy nói cho ta biết ai là người đẹp nhất trong vương quốc này, ngoài ta ra còn ai là người đẹp hơn ta nữa không? Mặt trăng liền đáp lại rằng: trong rừng sâu có một cô gái đẹp tuyệt trần, nếu so sánh nhan sắc với nàng thì hoàng hậu chỉ như là một con ma lem mà thôi. Chỉ là một con ma lem mà thôi bà hoàng hậu ơi. Xưa đến giờ bà tưởng bà đẹp lắm hay sao? Thật ra vì người ta sợ, người ta không dám nói mà thôi. Bà là người đại gian đại ác, bà ghen tức, bà ghen tị, ai hơn bà thì bà giết, cho nên người ta sợ mà nói bà đẹp. Nhưng thật ra người ta chỉ muốn nói rằng bà là người xấu nhất trần gian này, gian ác nhất trần gian này. Mặt trăng vừa dứt lời thì mụ ta tức lồng lộn, quyết định tìm đến tận hang sâu nơi công chúa ở. Khi mụ vừa định bước vào trong thì nhà vua đứng núp sẵn sau cánh cửa, bất ngờ tung gói bột vào mụ ta. Thế nhưng gói bột ấy thay vì rơi vào mụ ta lại rơi vào trúng cây gậy mà mụ luôn mang theo bên mình. Ngay lập tức cây gậy ấy biến thành một loài bò sát khổng lồ. Nó nhe nanh và phát ra âm thanh khò khè ghê rợn. Rồi nó há mồm, nuốt chửng mụ phù thủy vào trong bụng. Thanh kiếm tẩm thuốc độc nằm trong cây gậy trở thành cây lưỡi chẻ đôi nguy hiểm của con vật. Thanh kiếm biến thành cây lưỡi chẻ đôi nguy hiểm của con vật. Mụ hoàng hậu gian ác với lòng đố kỵ luôn tìm cách hại người khác đã chết. Nhưng con vật được sinh ra từ cây gậy của mụ ta tiếp tục giúp bà ta làm hại người khác. Con vật ấy không có chân, nó di chuyển bằng cách trườn trên mặt đất. Wow. và người ta gọi nó là con rắn. Về phần ông vua, ông quay trở lại hoàng cung và liên tục trị vì vương quốc của mình. Ông gả công chúa cho hoàng tử nước láng giềng và họ đã sống vui tươi hạnh phúc bên nhau đến suốt đời. Còn mụ phù thủy gian ác với lòng đố kỵ luôn tìm cách hại người khác, từ đây trở thành con rắn. Và đó là sự tích con rắn. Chúng con sợ rắn không?
Dạ sợ.
Người ta bảo rằng là khi đi gặp rắn thì may, khi về gặp rắn thì hay bị đòn. Chớ đánh rắn trong hang, chớ đánh đại bàng trên 9 tầng mây, những bài học từ con rắn. Vì đánh con rắn ở bên ngoài thì được, mà đánh rắn trong hang thì trong đó còn cả một bầy rắn nó bò ra, mình chỉ đánh được một con, còn bao nhiêu con nữa. Cho nên đừng có đi vào trong hang mà chết. Có phúc thì rắn hóa rồng, vô phúc thì phượng lại đổi lông hóa cỏ. Cho nên người ta nhắc bảo nhau rằng ăn ở cho có phúc, có đức, mới nói rằng là có đức mặc sức mà ăn. Còn sống mà không có đức, không có phúc thì có phúc rắn hóa rồng, vô phúc phượng hoàng lại đổi lông hóa thành con cò. Rồi cái giáo có nói, đọc câu này đó, cha kể, đọc cho chúng con nghe, cũng hay hay nha. Ông nhăng mà lấy bà nhăng, đẻ ra con rắn thằn lằn cụt đuôi. Ông nhăng bảo để mà nuôi, bà nhăng đập chết đem vùi đống cho. Ông nhăng bảo để và mà kho, bà nhăng đập chết đem cho láng giềng. Có kho thì kho với riềng, đừng kho với ớt, tốn tiền uổng công. Rắn kho không ngon, rắn phải làm gỏi, gỏi rắn, xé phay, giống như gà xé phay, gỏi gà xé phay, gỏi rắn, xé thịt nó ra, làm gỏi tuyệt vời. Hoặc là rắn băm, xả ớt, xúc bánh tráng. Một mấy bánh, ôi trời ơi, giờ này mà kể chuyện xong mà có bánh tráng mà xúc rắn xả ớt, quá tuyệt vời. Sau đó, rắn đem làm cái gì? Nấu cháo, làm một tô cháo rắn. Ôi trời ơi, nó khỏe biết chừng nào. Có những điều thú vị về con rắn như thế này, sẽ kể cho chúng con nghe. Mình ngửi bằng cái gì? Chúng con ngửi bằng gì? Ngửi bằng mũi. Nhưng mà con rắn nó ngửi bằng cái lưỡi của nó. Con rắn nó ngửi bằng lưỡi. Con rắn nó mà nhai bằng cái gì? Bằng răng. Nhưng mà con rắn nó không nhai bằng răng. Nó sở hữu răng nhưng mà nó không nhai. Quẫn đuốt. Khả năng bay trong không khí là những điều thú vị về con rắn. Mà con rắn là một trong 12 con giáp. Giáp Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm Quý, Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ. Con rắn là con thứ 6. Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, 12 con giáp. Cầm tinh con gì? Con cha. Con nào con cha? Có 12 con giáp chỉ ông sợ quá vậy ạ. Con cầm tinh con cha. Có khoảng 3.000 con rắn đang tồn tại trong hành tinh này. Trong đó có khoảng 450 con có độc mà thôi. Chứ không phải bất cứ con rắn nào cũng gọi là có độc. Bất cứ con rắn nào một sờ nó cũng cắn vào là có độc không có. Chỉ có 450 con rắn có độc. Trong đó thì 250 loài rắn có độc đủ mạnh để có thể giết chết con người. Khứu giác là giác quan nhạy bén nhất của con rắn. Nó ngửi bằng lưỡi. Nhờ có chiếc lưỡi có hình dạng giống cây nĩa, rắn có thể xác định hướng của cái mùi. Tuy không có khả năng nghe, nhưng con rắn có thể cảm nhận rung động của âm thanh, cảm nhận được rung động của âm thanh, cho nên thị lực của rắn rất kém. Nó không nhìn thấy nhiều rõ, nhưng mà nó có cái khả năng đó là xác định hương của mùi bằng chiếc lưỡi của nó, và cảm nhận bằng rung động của âm thanh, vì nó trườn thấy rung động âm thanh nó biết. Phần lớn rắn có răng với hai hàng ở hàm trên và hai hàng ở hàm dưới, nhưng rắn không nhai vì các răng đấy, các răng của rắn nó quặp vào bên trong, nó quặp vào bên trong thì nhai thế khoái nào được. Chỉ những loài rắn độc mới có răng nanh mà thôi. Xương hàm dưới của rắn rất linh hoạt, hai cái hàm của đa số loài rắn nối thẳng vào sọ, cho phép chúng tăng kích cỡ miệng để có thể nuốt những con mồi, to hơn đường kính thân của nó. Cho nên chúng ta thấy nó nuốt chửng cả con mèo, con dê luôn, nó nuốt chửng được, miệng nó to ra thế này. Một con rắn có thể nuốt con mồi có chiều rộng gấp 4 lần chiều rộng cái đầu của nó. Gấp 4 lần, mình mở miệng ra như vậy nó cũng mở miệng được như thế này. Và một số loài rắn có thể có khả năng phóng hoặc bay tới 13 mét trong không khí. Trong quá trình phóng bay thì thân của rắn uốn cong thành hình chữ S như thế này. Bay 13 mét có thể. Có nhiều loài rắn sinh sản bằng cách đẻ trứng. Vài loài giữ trứng đã được thụ tinh trong cơ thể tới khi chúng nở thành con rồi đẻ. Gần đây thì các nhà khoa học phát hiện có một số loài rắn nó sinh con. Rắn biển cái chỉ cần giao hợp một lần thôi, rồi nó tích lũy lượng tinh trùng đủ lớn để dùng dần trong 10 năm sau đó. Xù bà kia bà lẻ lưỡi rồi. Nọc độc của rắn, nó có nhiều enzyme và protein. Nó có thể là độc tố thần kinh hoặc độc tố máu. Khi lọt vào cơ thể động vật thì chất độc của rắn lan truyền nhanh chóng và phá hủy hệ thần kinh hoặc hệ tuần hoàn. Rắn hổ mang chúa có thể giết chết con voi chỉ bằng một nhát cắn mà thôi. Cho nên nhiều khi người ta bị rắn cắn nọc độc, có khi phải chặt cả cái tay đi, hoặc là phải cột thật chặt để nọc nó không chạy vào trong máu, vào trong cơ thể. Phần lớn rắn phóng chất độc khi cắn, song một số loài như rắn hổ bành có thể phóng nọc độc với vị trí tới cái vị trí cách xa 1,5 mét tới 2 mét. Thường nó cắn rồi nó mới phóng nọc ra. Còn thí dụ như rắn hổ mang bành thì có thể phóng nọc độc cách tới 1,5 mét hoặc 2 mét. Lê Quý Đôn có viết một bài thơ là Rắn đầu rắn cổ như thế này, nói về những rắn đầu rắn cổ. Chữ rắn, nhưng mà đứng người Bắc rắn có nghĩa là cứng, cứng đầu cứng cổ, và rắn đầu rắn cổ. Chẳng phải liêu điêu cũng giống nhà, rắn đầu biến học lẽ không tha, thẹn đèn hổ lửa đau lòng mẹ, nay thét mai gầm rát cổ cha. Ráo mép chỉ quen tuồng lếu láo, lằn lưng cam chịu vệt dăm ba. Từ nay châu lỗ xin xuyên học, kẻo hổ mang danh tiếng thế gia. Bài thơ đó có tên những con rắn, rắn mai, rắn gầm, mà kết thành bài thơ mà để răn đe những đứa như là tôi ngày xưa còn bé. Mẹ tôi vẫn bảo tôi là mày rắn đầu rắn cổ lắm. Cứng đầu cứng cổ đó, mày rắn đầu rắn cổ lắm. Và thưa anh chị em và các bạn, để rút ra những bài học, đây là một bài con rắn độc, tác giả chưa rõ. Có một con rắn độc đi tìm thức ăn khuya, bò vào trong xưởng mộc, trườn qua một cái cưa. Đây là cái cưa, nó trườn qua một cái cưa, bị một vết cắt nhỏ, tưởng là cưa tấn công, rắn quay đầu hùng hổ, cắn mạnh ngay và luôn, cắn vào lưỡi cưa. Miệng bị rách chảy máu, khiến nó nổi cơn điên, tấn công trong cuồng loạn, nuốt sống kẻ thù liền. Thân cưa dính đầy máu, hình như sắp chết rồi. Rắn ngỡ mình đang thắng trong cuộc đấu tay đôi. Dường như chưa hạ giận, nó quấn chặt lưỡi cưa, gồng mình và siết mạnh, nói với lưỡi cưa rằng: biết ta là ai chưa? Con rắn đầy nội lực dùng hết sức bình sinh để quyết tâm giết chết kẻ dám tấn công mình. Nhưng chưa kịp đắc thắng, rắn đã vội ra đi. Cái cưa vô tri ấy nào đâu hay biết gì, tự kết liễu mạng sống sau một cơn điên khùng. Kẻ ảo tưởng sức mạnh, chết đáng đời, đúng không? Ta nói là sinh sự thì sự sinh. Cái cưa nằm yên có dính dáng gì đến ông rắn đâu. Mà con rắn nó vô rồi nó chạm vào cái lưỡi cưa thì nó bị xước. Nó tưởng là lưỡi cưa tấn công nó. Cho nên nó mới đi nó cắn lại lưỡi cưa, và càng cắn thì lưỡi cưa nó càng đâm vào miệng nó, càng chảy máu nó càng hăng. Nó đi nó tấn công lưỡi cưa, và tấn công lưỡi cưa bằng cách là nó quấn quanh lưỡi cưa. Nó thường là rắn nó muốn ăn thịt con vật gì đó, nó quấn quanh, nó siết lại. Thì nó quấn lưỡi cưa và nó siết, càng siết bao nhiêu thì lưỡi cưa nó càng nó cắt đứt người nó ra bấy nhiêu. Sinh sự thì sự sinh. Trong cuộc đời này nhiều người giống con rắn là như vậy. Có một chuyện có con rắn ở trong Kinh Thánh, nhớ không? Chuyện ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Vườn Địa Đàng với ai? Adam và Eva. Adam và Eva được ở trong vườn Địa Đàng, rồi Chúa cho ăn hết mọi thứ trái cây, từ trừ trái cơm, trừ trái cây. Cái con rắn này làm líu cả lưỡi. Rắn ghê quá. Trừ cái cây biết lành biết dữ. Và con rắn nó cám dỗ ai trước? Eva. Cám dỗ Eva đụng vào cái tính kiêu ngạo, là ăn trái cây đó thì bằng Thiên Chúa đó, Chúa không cho ông bà ăn là vì như vậy, chứ có cái gì đâu. Eva ăn trái cấm, ăn xong mới đưa cho Adam. Và khi Adam, Eva ăn trái cấm xong rồi thì mới thấy rằng mình phạm tội, thấy mình trần truồng. Và Chúa hiện ra, Chúa hỏi Adam tại sao ăn trái cấm. Adam có nhận tội không? Không. Đổ cho ai? Đổ cho Eva. Eva có nhận tội không? Đổ cho ai? Đổ cho con rắn. Cái con rắn này nó cám dỗ con. Tại cái con rắn này, con rắn nó có cãi được không? Nó không cãi được. Đổ cho nó. Thì con người ta khi mà phạm tội rồi là người ta dễ chối tội, dễ chạy tội bằng cách đổ tội chứ không có nhận tội. Và Chúa nói vì người đã không vâng lệnh cho nên người đàn ông phải cày sâu cuốc bẫm, phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có mà ăn. Ngày xưa vũ trụ thiên nhiên nó tuân phục con người vì con người tuân phục Thiên Chúa. Bây giờ vì con người không tuân phục Thiên Chúa nên vũ trụ thiên nhiên này nó cũng chống lại con người. Cho nên con người phải tay làm hàm nhai, tay khoai hàm trễ. Còn người phụ nữ sẽ phải mang nặng đẻ đau vì cái tội không vâng lời Thiên Chúa, vì cái tội kiêu ngạo, vì cái tội mà nghe theo cám dỗ của ma quỷ, là tượng trưng cái con rắn đây. Nhưng cám dỗ nó cứ như thế, con người làm sao thoát được? Không thể thoát được nó, vì nó là ma quỷ mà suy dữ. Cho nên Chúa nói ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người phụ nữ, giữa miêu duệ ngươi và miêu duệ người phụ nữ. Người miêu duệ người phụ nữ sẽ đạp đầu ngươi, còn ngươi sẽ quay lại rình cắn gót chân người. Miêu duệ người phụ nữ ấy là ai? Người phụ nữ ấy là ai? Là Đức Maria, là Đức Mẹ. Miêu duệ người phụ nữ là chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu sẽ đạp đầu con rắn bằng cái chết, bằng sự phục sinh, vâng lệnh Thiên Chúa Cha mà Chúa đã chiến thắng ma quỷ, đạp dập đầu con rắn. Nhưng mà con rắn nó luôn luôn nó muốn ngóc đầu lên để chống lại. Cho nên cuộc chiến giữa bóng tối và ánh sáng vẫn còn mãi. Cho đến khi trời mới đất mới, ngày quang lâm, thì lúc đó Chúa đặt tất cả mọi sự ở dưới vương quyền của Chúa Giêsu. Còn bây giờ đang ở trong trần gian này, giờ của lòng thương xót, cho nên Chúa vẫn cho ma quỷ nó được phép nó lộng hành. Quyền lực của sứ dữ vẫn lộng hành, nó cám dỗ con người để thử thách con người như đã từng thử thách Adam và Eva. Adam và Eva đã làm theo ý mình, không vâng lời Thiên Chúa thì con người bị mất phúc thiên đàng. Còn Đức Giêsu vâng ý Chúa Cha, chịu chết trên thập giá để cứu con người. Và nhờ cái chết đó mà Thiên Chúa cho Chúa Cha, cho Đức Giêsu phục sinh. Và khi Ngài phục sinh như vậy, Ngài chiến thắng tội lỗi, chiến thắng sự chết và đạp dập đầu con rắn là như vậy. Đức Maria, chúng ta vẫn thấy hình ảnh là Đức Mẹ đạp dập đầu con rắn, có cái hình ảnh đó. Là vì Đức Maria cứu mang Chúa Giêsu, đón Chúa Giêsu và đạp dập đầu con rắn bằng quyền năng sức mạnh của Đức Giêsu phục sinh, chứ không phải tự bản thân của mẹ có khả năng hay là có bản lãnh mà đạp dập đầu con rắn. Mẹ cũng là loài thụ tạo như chúng ta. Nếu mẹ không cưu mang Chúa Giêsu, nếu mẹ không đón nhận Chúa Giêsu thì mẹ cũng không có đủ lực đủ sức mà chống trả đạp dập đầu con rắn mà quỷ đâu. Con người mình, Chúa cho con người mình thua kém thiên thần, mà rắn ma quỷ gốc là thiên thần, không vâng lời Thiên Chúa cho nên thành ma quỷ. Vậy thì hình ảnh con rắn mà chúng ta vẫn cho rằng đó là ma quỷ, là sự giữ cám dỗ, vẫn còn lộng hành trên thế gian này. Mỗi người phải bám lấy Chúa, bám lấy quyền năng lòng thương xót Chúa để chống trả ma quỷ, chống trả sự giữ, chống trả những con rắn ngày hôm nay vẫn luôn cám dỗ người ta, bằng những chuỗi tin lòng thương xót mỗi ngày, bằng việc rước lấy thánh thể của Chúa, bằng cầu nguyện với lòng thương xót Chúa. Nếu không nó sẽ cám dỗ mình, mà nó cám dỗ tinh vi lắm, mình không nhận ra đâu. Như là Eva, ôi trời ơi, cái bà này ăn đi chết chóc gì đâu, ông Chúa là ông sợ bà bằng ông thì ông không cho ăn thôi, chứ còn chết chóc gì, ăn đi. Mà quỷ nó cám dỗ hay như thế, nó cũng cám dỗ người khác là thôi, phục vụ làm cái gì, phục vụ có được đồng lương nào đâu, được lợi gì đâu, đi ra ngoài kinh doanh đi, đi ngoài bên, làm đi, nó có nhiều tiền hơn, muốn ăn chơi thì ăn chơi cho thoải mái. Trời ơi, làm trai cho đáng lên trai, phải ra cho nó đáng chứ. Thế không, nó như cám dỗ rất là ngon ngọt. Nhưng anh em linh mục tu sĩ chúng tôi cũng vậy, cũng bị cám dỗ bởi quyền lực, bởi sắc đẹp, bởi tiền. Tội gì mà không tiêu, mất mát gì, tội gì mà phải đi phục vụ như vậy, thôi làm thôi, vừa phải thôi. Thế không, mà nhất là cái kiểu cám dỗ như thế này này, có thật mới vực được đạo. Đó là cám dỗ của con rắn tinh vi vô cùng, hợp lý không? Quá hợp lý chứ, cha nói gì nói chứ, không có gạo ăn hú cơm ăn thì lý gì mà đọc kinh đọc sách, có thật thì mới vượt được đạo chứ. Tôi gặp ai cũng nói như vậy, từ người dưới tới người trên, từ người tu lẫn người không tu, cũng cứ lấy câu đó mà, có thật mới vượt được đạo. Rắn nó cũng nói như thế, ma quỷ nó cũng nói với mình như thế, rồi cứ lao vào đi kiếm thực. Cuối cùng có thật có vượt được đạo không? Nói nhà thờ coi, người đi lễ nhiều là đại gia hay là người toàn gia?
Toàn gia.
Toàn gia. Người nghèo, người không có da, người không có thịt, toàn da bọc xương mới đi lễ, đi thờ cầu nguyện với Chúa. Còn có tiền, có thực đó, có vượt cả đạo đâu. Còn nó ăn chơi, còn nó kinh doanh, còn nó kiếm thêm, kiếm thêm, kiếm thêm, kiếm thêm. Mà bây giờ những nước giàu có, những nước văn minh tiên tiến, cái ngôi nhà thờ bỏ hoang, nhà thờ to lớn lộng lẫy, người ta đi xe hơi mà người ta không có đi xe hơi vô nhà thờ, mà người ta đi xe hơi đến chỗ giải trí, chỗ vui chơi. Ủa, họ có thực rồi mà. Sao đạo lại bị tiêu? Không có ơn gọi, không có đi lễ là sao? Trả lời tôi đi. Thực tế đó. Trong khi đó, với những nước Phi Châu, những nước Á Châu, những nước nghèo khổ thì loại chạy đến với Chúa. Thì họ không còn bám vào ai nữa, họ bám vào Chúa. Còn người ta còn bám vào tiền thì người ta coi như ông tiền, ông bụt, ông tiên, mà ông trộm lại ông tiền cao hơn. Cho nên cám dỗ của con rắn vẫn mãi mãi tinh vi vô cùng. Nếu mình không cẩn thận, nếu không tỉnh thức và không cầu nguyện, dễ xa trước cám dỗ của con rắn lắm. Thôi, đi chơi với tao đi, mày học bài làm cái gì? Học lắm rồi cũng thế thôi, mai học cũng được mà, thôi đi, game đi, karaoke đi, nhảy đi, chơi đi, quê mùa quá. Tụi con đi học nghe bạn bè nó rủ rê. Có những đứa bây giờ nó bảo khổ lắm chơi, ngoan thì không được á. Nhiều ngoan nó loại mình á. Không đi chơi là mấy đứa đó tách mình ra, coi như cái đồ này dị hợm, đồ này bợi lôi ngược dòng. Nên cha mẹ bây giờ rất là sợ. Vì con mình nó không muốn hư mà nó phải hư. Vì lý do nếu mà nó ngoan thì bạn bè nó loại nó. Cám dỗ khủng khiếp không? Bạn bè loại nó. Và có người ta cứ dùng cái phương tiện thành mục đích, cám dỗ biến phương tiện thành mục đích và mục đích biện minh cho phương tiện. Giá nào cũng được, miễn là có tiền thì thôi. Làm cái nào cũng được, miễn là đạt được mục đích, đạt yêu cầu thì thôi. Đó là những cám dỗ vô cùng tinh vi của những con rắn. Nó lắc léo đủ thứ, nó lừa lắc chỗ nào nó cũng có vô được hết. Nhà tu nó cũng vô được, không tu nó cũng vô được, mà đạo đức nó cũng vô được, mà càng chỗ nào đạo đức, càng chỗ nào thánh thiện thì nó càng chui, càng len lỏi, nó lách vào, nó cám dỗ đủ mọi thứ. Đọc kinh làm cái gì, lòng thương xót làm cái gì, vơ va vơ vẩn mất thì giờ, đi làm kiếm tiền hơn, đi phục vụ làm cái gì, có được ích lợi gì đâu, đi làm quan làm tướng sướng hơn, ôi trời, có tiền mua tiên cũng được, không có tiền mua lực cũng chẳng xong, ôi trời ơi, có nơi học lấy nghề trang, một năm ăn trộm bằng ba năm làm, ôi trời ơi. Cám dỗ liên tục. Thôi, bây giờ mình nghĩ lại, con nó cám dỗ lại, rồi xa chơi cám dỗ thật. Kinh lạy cha, Chúa nói, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Vì Chúa biết rằng trước cám dỗ ghê gớm lắm, cho nên Chúa mới dạy lời kinh lạy cha như thế. Bây giờ tất cả chúng ta cùng kết thúc bằng lời kinh lạy cha để xin giúp chúng con đừng xa trước cám dỗ của ma quỷ hình ảnh con rắn ngày hôm nay. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sang, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.